Thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể quý anh chị, qua sự thay đổi của tổng đài bắt đầu từ thứ Sáu ngày 18 tháng 12, số điện thoại gọi vào chương trình cầu nguyện online tối thứ Sáu hàng tuần sẽ được thay đổi bằng số mới như sau: 1-563-999-2010, access code 734688, pound sign. Nếu quý ông bà và các anh chị muốn dâng các ý chỉ cầu nguyện hoặc tạ ơn, xin gọi vào số điện thoại miễn phí 1-800-510-3256 trước ngày thứ Sáu hàng tuần. Và tất cả những thông tin và sự thay đổi này đều được đăng tải ở trang mạng thánhlinh.net và phần mục Bên lòng Chúa xót thương. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015. Chúng con xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online Bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang chuẩn bị bước vào tuần thứ ba của mùa vọng. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù chúng ta có sa ngã phản bội, Thiên Chúa vẫn theo đuổi chương trình cứu độ của người. Cho dù thấp hèn tội lỗi, chúng ta vẫn mang hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa. Nên mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa tin tưởng, yêu thương. Mùa vọng mời gọi chúng ta sám hối, đồng thời cũng kêu gọi chúng ta hãy hoàn toàn phó thác, tin tưởng và hy vọng nơi người. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con, biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận lời Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Và để bắt đầu chương trình cầu nguyện, xin kính mời tất cả quý ông bà và các anh chị cùng hát bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Thưa quý ông bà và các anh chị, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta vừa mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 vừa qua. Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Giáo hội muốn lập lại với chúng ta một chân lý là Thiên Chúa đã yêu thương con người và không có gì Thiên Chúa không làm được. Thiên Chúa đã tạo dựng mẹ và gìn giữ mẹ khỏi mọi tì vết của tội lỗi. Chúng ta hãy chiêm ngắm mẹ với tất cả niềm cậy trông và lạc quan ấy. Qua mẹ, Thiên Chúa muốn bày tỏ tình yêu không hề lay chuyển của Ngài cho nhân loại. Và qua mẹ, Ngài cũng muốn chúng ta bước đi trong vâng phục và yêu mến, cậy trông. Thân phận yếu hèn của chúng ta được dệt bằng những vấp ngã và trỗi dậy không ngừng. Chúa ban cho chúng ta một người mẹ không tì vết để chúng ta không ngừng ngước mắt nhìn lên. Chúa ban cho chúng ta một người mẹ luôn thưa xin vâng giữa muôn ngàn đớn đau thử thách để chúng ta tiếp tục trỗi dậy sau những vấp ngã. Lạy mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương mẹ, yêu thương mọi người chúng con, và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên mẹ, dù cuộc đời chúng con có muôn ngàn vấp ngã, để chúng con luôn trỗi dậy và được mẹ dắt tay trỗi dậy. Xin mẹ giúp chúng con và nhân loại biết bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa, làm theo ý Chúa và thực thi lời Chúa. Và các anh chị quý mến, chúng ta đang sống trong một thế giới thật hỗn độn, sa đọa, tội lỗi và nhiều bất an. Sự bất ổn vì chiến tranh, khủng bố, bạo lực liên tiếp đã và vẫn xảy ra xung quanh chúng ta, trên toàn thế giới, ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Chiến tranh khủng bố và sự sa đọa của con người có lẽ mang lại cho chúng ta cái cảm tưởng rằng sự dữ, tội ác đã lan tràn khắp cả mặt đất. Hơn thế nữa, một xã hội ngập tràn sự vô cảm như hiện nay, vô cảm nơi mái ấm gia đình, vô cảm với những người cùng khổ, vô cảm với những tệ nạn xã hội đang lan tràn, vô cảm nơi học đường, vô cảm nơi bệnh viện, nhà dưỡng lão, vô cảm ngay trong sinh hoạt cộng đoàn, giáo xứ. Phải chăng trái tim của nhân loại ngày hôm nay đang khép kín và không còn rung cảm trước những đau khổ của tha nhân? Phải chăng lòng mến và đức ái của chúng ta đã bị phai mờ vì những hố sâu ngăn cách? Tạ ơn Chúa, chính những lúc chúng ta tưởng chừng như đã tuyệt vọng, thì Chúa Thánh Thần đã làm việc tuyệt vời ngay chính trong lòng của giáo hội. Vâng, sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đã tác động vào sứ vụ dẫn dắt đàn chiên của Đức Thánh Cha Francisco. Và thật hạnh phúc khi mỗi người chúng ta được cùng nhau sống trong năm thánh lòng thương xót Chúa do chính Đức Thánh Cha thiết lập và đã chính thức khai mạc vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, ngày mà chúng ta mừng kính lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thật hạnh phúc khi mỗi người chúng ta được sống, được ngụp lặn và cảm nghiệm được lòng xót thương của Thiên Chúa trong năm thánh này. Thật vậy, chúng ta cần khám phá lại điều thiết yếu và nền tảng, đó là tình yêu nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa từ ngàn xưa cho đến hôm nay đang sống động cách rõ rệt và mạnh mẽ nơi từng tập thể, từng cá nhân, nơi gia đình, cộng đoàn, và cả với những tín hữu chưa có niềm tin vào Thiên Chúa. Ngài như người cha giàu lòng xót thương, luôn sẵn sàng mở cánh cửa tình yêu bao la, đón nhận người con đi hoang trở về. Ngài như người mục tử nhân lành, sẵn sàng lên đường, đi tìm con chiên lạc. Và khi tìm thấy, người mục tử vui mừng vác chiên trên vai và đưa về nhà. Thật đẹp biết bao, hình ảnh lòng thương xót Thiên Chúa dành cho những người con yêu dấu của Ngài. Vẻ đẹp cao quý này sẽ tỏa thêm hương thơm khi con cái của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, biết ý thức sống tinh thần thương xót và nhân hậu trong đời sống thường ngày, trong tương quan với nhau, đặc biệt với những anh chị em bất hạnh và đau khổ, nghèo hèn và yếu đuối. Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha là châm ngôn của năm thánh này. Một năm thánh để trải nghiệm trong chính chúng ta niềm vui được tìm thấy bởi Chúa Giêsu, đấng là Chúa chiên lành, đã và đang tìm kiếm chúng ta vì chúng ta đã lạc mất. Một năm thánh để nhận được sự ấm áp trong tình yêu Ngài khi Ngài vác chúng ta trên vai và đưa chúng ta trở về nhà Cha. Một năm trong đó được Chúa Giêsu chạm đến và được biến đổi nhờ lòng thương xót của Ngài, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót. Như thế, đây là lý do cho năm thánh, đó là thời điểm thuận tiện để chữa lành các vết thương, một thời gian không mệt mỏi để gặp gỡ tất cả những ai đang chờ đợi để được nhìn thấy và chạm tay của họ vào những dấu chỉ của sự gần gũi của Thiên Chúa. Một thời gian để trao ban cho tất cả mọi người con đường của tha thứ và hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha trên trời, xin giúp chúng con bước vào và sống năm thánh như lòng Chúa ước mong. Xin ban cho chúng con ơn biến đổi, để nhờ Chúa giúp, ít là chúng con biết tha thứ và yêu thương nhau thật lòng, biết quan tâm đến những nhu cầu của nhau, biết cùng nhau xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.
Oh,
Giê-xu đứng đầy quyền năng và lòng thương xót. Chúng con xin phó thác tất cả anh chị em chúng con đây. Xin Chúa gìn giữ và giải thoát chúng con, gia đình chúng con khỏi vòng tội lỗi. Và dìm tất cả chúng con vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Mỗi anh chị, mỗi gia đình đang tham dự buổi cầu nguyện tối nay, cũng đang có những khó khăn trong cuộc sống. Xin quý anh chị thầm thị dâng lên Chúa những lời tri ân cảm tạ và những ước nguyện để xin Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho mỗi người chúng ta. Nhờ nơi Đức Mẹ khẩn cầu, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng con và tất cả những người xin chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan mùi lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn, bệnh tật tại các nhà dưỡng lão. Những người chồng, người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc, rượu chè. Những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan. Vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Đặc biệt chúng con xin dâng lên Chúa những ý chỉ của những người xin chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Anh Vincente Phạm Anh Tuấn ở Syracuse, New York, đột xuất không có một triệu chứng gì, đã bị mất thính giác, tai trái không còn nghe thấy gì. Chị Catherine Hồ Ngọc Lan Anh, ngụ tại West Virginia, đang chống chọi với căn bệnh hệ thống miễn nhiễm nguy hiểm. Chị Anna Nguyễn Thị Thúy cư ngụ tại thành phố Utica, New York, đang bị một căn bệnh hiểm nghèo về mắt, có thể ảnh hưởng đến thị giác và có nguy cơ là không thấy đường. Hai bác Phạm Ngọc An là cha mẹ của anh Tuấn hiện đang cư ngụ tại Việt Nam, đang mắc những căn bệnh nguy hiểm, tiểu đường, cao máu, mỡ trong máu, và đặc biệt là bác trai vừa qua ca mổ tim. Bà Maria Nguyễn Thị Nụ, mẹ của chị Tươi, hiện cư ngụ tại thành phố Fountain Valley, California, đang bị ung thư phổi. Một gia đình ngụ tại Boston xin chuyển lời cầu nguyện như sau. Tạ ơn Chúa đã thương xót gia đình chúng con. Nhờ cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện, qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, toàn thể gia đình chúng con nay sống lại một đức tin mới. Cả nhà biết đọc kinh chung mỗi tối. Hôm khai mạc năm thánh lòng thương xót Chúa, cả gia đình cùng đi lễ. Đây là một ân phúc vô cùng lớn lao đối với chúng con. Cảm ơn cộng đoàn, tạ ơn lòng thương xót đã thương xót gia đình chúng con. Anh chị Giuse và Maria. Ông Trần Đề, 82 tuổi ở Florida, bị tai biến mạch máu não, đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ đã cho đưa về nhà. Xin được tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Chị Maria Đinh Thị Kính, ngụ tại Philadelphia, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Căn bệnh nguy hiểm đang tái phát và sức khỏe chị rất yếu. Cháu bé Michael Dylan Ngô, 4 tháng tuổi, đang chuẩn bị cho ca mổ tim tuần tới. Anh Giuse Nguyễn Văn Huấn, ngụ tại Los Angeles, bị ung thư cột sống hơn một năm. Tuy rất đau đớn trong căn bệnh, nhưng anh vẫn luôn vững điềm, cậy trông và tín thác. Xin cộng đoàn cùng lắng nghe lời nguyện xin của anh từ trong bệnh viện tuần này.
Dạ, con là Giuse Nguyễn Văn Huấn. Con cảm tạ Chúa đã gìn giữ con trong tuần qua được bằng yên. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ con, chạm vào người con, để cho con được can đảm chịu những đau đớn Chúa định cho con. Lạy Chúa, thì có lòng thương xót Chúa mới ban cho con được bằng an. Xin cho con được ơn bình an, đừng xao xuyến sợ hãi, mặc dù con đau đớn lắm. Xin cảm tạ.
Và những ý chỉ của người anh chị em chúng ta sau đây.
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con. Xin nhóm cầu nguyện cho con, mai gần mất của con không thấy được. Con bị xoang cái đầu một tháng nay con không thấy được. Xin Chúa thương xót, chữa lành con cảm ơn Chúa.
Tôi ở Boston, xin lòng thương xót Chúa thánh hóa và thêm đức tin cho các con cháu. Xin Chúa giúp cho con bán được nhà và xin cho các con cháu mau đoàn tụ. Xin cảm ơn.
Và chúng ta cũng cùng cầu xin cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn Maria Vũ Thị Ngọc Diệp qua đời tại Georgia. Linh hồn Anton Phạm Thái Hưng qua đời tại New York. Linh hồn Francisco Xavier Phan Thanh Hồng qua đời tại New Jersey. Và linh hồn Teresa Annie Nguyễn vừa mới qua đời tại Connecticut. Xin Chúa thương cất đưa các linh hồn này về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Và trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin tất cả quý ông bà và các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trông kẻ chết và sống lại, lên trời, ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, đầy sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Ngợi Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con gái trai tìm từ nhân. Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời Cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con ơi trai tin từ nhân, con tin tha nơi Ngài. Lời Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa ta ban tặng con, hỡi trai niềm tự nhân con tin ta nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mến và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai niềm tự nhân con tin ta nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa
Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng thôi ơi trái tim từ nhân. Xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính thưa quý ông bà và các anh chị, trong suốt một năm chúng ta sống trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã soạn ra một bản kinh để giúp cho tất cả mỗi người chúng ta sốt sắng hơn để sống tinh thần năm thánh lòng thương xót Chúa. Và từ ngày hôm nay cho đến kết thúc năm thánh, trong các buổi cầu nguyện chúng ta sẽ cùng với nhau hiệp thông để đọc kinh năm thánh lòng thương xót. Quý vị có thể tìm thấy bản kinh này ở trên trang mạng thánhlinh.net và phần mục bên lòng Chúa xót thương. Xin cùng hiệp thông với chúng tôi.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dạy chúng con phải thương xót Chúa Cha trên trời và cho chúng con biết ai thay Chúa là thay Chúa Cha. Xin tỏ
cho chúng con thấy nhan Thánh Chúa, và chúng con sẽ được cứu thoát. Ánh mắt yêu thương của Chúa đã cứu Gia-kêu, và Ma-thêu cõi bồng nô lệ tiền bạc, đã giúp người đàn bà ngoại tình, và Ma-đa-lê-na không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thù tao, đã khiến Phê-rô khóc lóc vì chót phan bội Chúa, và đã hứa thiên đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn. Xin cho chúng con biết lắng nghe, như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con, những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria. Nếu chỉ biết nhận ra ơn Chúa, Chúa là gương mặt hiểu hình của Chúa Cha vô hình, gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ, mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự. Xin cho hội thánh được nên gương mặt hiểu hình của Chúa nơi trần gian, gương mặt của Chúa sống lại hiền vinh. Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng phải khoác lên người sự yêu đuối, để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc. Xin cho mọi người đến với các thừa tác viên đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến và sức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để năm thánh lòng thương xót này trở thành năm được Chúa ban ân sủng, để hội thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành, mang tin mừng đến với người nghèo, loan báo tự do cho người bị giam cầm và áp bức, và cho người mù lại được nhìn thấy, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của lòng thương xót. Chúng con nguyện xin Chúa là đấng hằng sống và hiến trí cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Và giờ đây xin giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Anton Nguyễn Văn Trung, thuộc dòng Cát Minh. Hiện cha đang phục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ núi Cát Minh ở Middletown, New York. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và sẽ cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta tối hôm nay. Chúng con kính chào và xin kính mời cha.
Vâng, kính chào cộng đoàn. Xin chào quý cha, xin chào quý nam nữ tu sĩ cùng cả toàn thể cộng đoàn. Ở đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng xin chịu phép rửa và thưa rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp, các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng, có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời mọi người rằng, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà tẩy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi giao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Xin kính chào cộng đoàn. Hôm nay chúng ta đang ở trong tuần thứ hai của mùa vọng và chúng ta đang chuẩn bị bước sang tuần thứ ba của mùa vọng. Trong tuần đầu tiên của mùa vọng, mời gọi mỗi người chúng ta hãy trông đợi đấng cứu thế qua bài hát chúng ta vẫn thường nghe: trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Và tuần thứ hai, chúng mời gọi mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị hành trang, chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị để chúng ta có thể đón rước Chúa hài đồng vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa vẫn đến với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống. Chúa vẫn đến với chúng ta trong khi chúng ta cầu nguyện. Như lời Chúa phán, nếu ở đâu có hai ba người cầu nguyện thì ở đó có ta đang hiện diện. Vâng, Chúa đang hiện diện với chúng ta trong giờ cầu nguyện ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta về địa lý, chúng ta đang cách xa nhau, lời Chúa cũng đến với chúng ta đặc biệt qua bí tích thánh thể. Chúng ta còn nhớ trong tuần lễ Thanksgiving ở một thành phố ở Mỹ, một em nhỏ đến rước mình Thánh Chúa đã, nhưng khi người ta phát hiện ra rằng em chưa đến tuổi xưng tội rước lễ lần đầu, thì mình Thánh Chúa đã được thu lại và bỏ vào chén nước, giống như truyền thống của giáo hội, để chiếc bánh tan ra. Nhưng thay về chiếc bình Thánh Chúa không tan ra mà từ đó bắt đầu chảy máu. Và có cả ngàn người đi đến ngôi nhà thờ Thánh Francisco bé nhỏ để kính viếng bình máu Thánh Chúa. Đây, chúng ta thấy rằng một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Chúa luôn đến với chúng ta qua bí tích thánh thể. Rồi Chúa đến với chúng ta đặc biệt đó là khi mỗi giờ chết của mỗi người chúng ta. Mời gọi chúng ta hãy chuẩn bị, sẵn sàng và tỉnh thức đón nhận Chúa. Vâng, trong hai tuần vừa qua, chúng ta được nghe những bài tin mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Đả. Vâng, chúng ta biết rằng Thánh Gioan Tẩy Đả đó là một vị ngôn sứ rất quan trọng. Thánh trong Kinh Thánh đã nói rằng trong những người sinh ra bởi phụ nữ ở trên thế gian này, thì không có một ai ngoài Chúa cao cả như Thánh Gioan Tẩy Đả. Thánh Gioan Tẩy Đả là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và Ngài giống như là một chiếc bản lề để nối giữa Tân Ước và Cựu Ước. Vâng, đó, và trong những bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta thấy rằng Thánh Gioan Tẩy Đả đã kêu gọi mọi người vào trong sa mạc ăn năn sám hối và chịu phép rửa để đón nhận ơn tha thứ. Nếu như chúng ta chỉ đọc tin mừng theo mức độ như vậy thì chúng ta thấy nó cũng là có lẽ một chuyện bình thường giống như bao vị ngôn sứ khác. Thế nhưng nếu như chúng ta để ý kỹ và chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh thì chúng ta mới biết rằng Thánh Gioan Tẩy Đả là người anh em họ của Chúa Giêsu, là con của Thánh Elizabeth và Thánh Gioan Kim. Và chúng ta biết rằng Thánh Elizabeth là dòng dõi của Aharon, là một trong những vị tư tế có từ trong thời Cựu Ước. Và Thánh Gioan Kim, Zachariah, thì chúng ta cũng biết bản thân Ngài là một vị tư tế. Vậy thì chúng ta hiểu rõ như trong tiếng Việt của chúng ta thường có câu đó là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhưng mà chúng ta lại thấy thay vì Gioan Tẩy Đả đúng ra thì phải ở trong đền thờ và làm những công việc của một người rabbi, một người thầy dạy Do Thái, một người tư tế trong đền thờ. Mà ở đây chúng ta lại thấy ngay trong bài tin mừng từ Chủ Nhật tuần trước, Gioan Tẩy Đả đã đi vào trong sa mạc, ăn châu chấu và uống mật ong rừng và kêu gọi mọi người sám hối. Và khi chúng ta thấy điều đó thì chúng ta biết rằng tại sao Thánh Gioan Tẩy Đả lại phải làm điều đó? Tại sao Thánh Gioan Tẩy Đả lại phải bỏ đền thờ uy nghi mà đi vào trong sa mạc. Và từ sa mạc đã nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều về lịch sử dân Do Thái. Như chúng ta biết, sa mạc đó là chính nơi mà Thiên Chúa đã thiết lập dân Israel, một dân tộc tư tế, thánh thiện, dành riêng để phụng thờ Chúa. Thế nhưng chúng ta biết rằng, vào thời Thánh Gioan Tẩy Giả, thì chúng ta thấy đất nước Do Á Thái bị chia năm xẻ bảy, bị đô hộ bởi người Roma. Và Herode thì làm vua một vùng, người em Philippe làm vua một vùng. Và mỗi một vùng thì có một ông vua khác nhau. Và một điều rất lạ trong khi Thánh Gioan Tẩy Giả, đó là bình thường chỉ có một vị tư tế, một vị thượng tế mà thôi. Nhưng vào thời Thánh Gioan Tẩy Giả thì có đến hai vị thượng tế, đó là Anna và Caipha. Anna là cha vợ của Caipha. Đó, chúng ta thấy một cái xã hội đang khủng hoảng, đang phân hóa một cách trầm trọng. Và hơn như thế nữa, thì các tư tế trong đền thờ không hoàn thành được trách nhiệm thánh hóa và cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho dân chúng nữa. Chính vì vậy, Gioan Tẩy Giả là một người xuất phát từ trong đền thờ Do Thái. Ngài đã thấy rõ được cái sự mục nát, sự thối nát ở trong đó. Chính vì vậy, Ngài đã phải đi vào trong sa mạc để kêu gọi dân chúng. Ngài muốn thiết lập ở trong sa mạc một dân tộc mới, một dân tộc tư tế mới, một dân tộc thánh thiện, một cộng đoàn đức tin mới, để từ đó mới có thể sẵn sàng đón nhận được đấng cứu độ. Đó để cho chúng ta thấy được nhiệm vụ cao cả của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tại sao Jesus lại nói như vậy? Vâng, như tuần trước thì chúng ta thấy rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy dọn đường cho Chúa, hãy san bằng những cái núi đồi, hãy lấp đi những cái hố sâu ngăn cách. Mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, xem ở trong đó có núi đồi của lòng hận thù, ghen tương hay không. Vâng, chúng ta hãy nhìn vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, xem ở trong đó có những cái thung lũng của sự chia cắt hay không. Những cái thung lũng của sự chia cắt, những cái thung lũng của sự đổ vỡ, những cái thung lũng của sự thất vọng. Vâng, có lẽ có những người của chúng ta thì có một chút chút thôi, nhưng có những người thì có những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, và có những người thì có những hố sâu tưởng như không gì có thể ngăn được. Vâng, những hố sâu đó, những núi đồi đó, chỉ có thể lòng thương xót của Chúa mới có thể lấp đầy được. Chính vì vậy, mời gọi mỗi người chúng ta khi nhìn vào trong tâm hồn, chúng ta thấy những điều đó, chúng ta cầu xin lòng thương xót của Chúa san bằng tất cả những hố sâu ngăn cách, xóa bỏ đi những núi đồi của hận thù. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng sau khi dân chúng nghe Thánh Gioan giảng dạy, thì rất nhiều người trong họ đã hỏi với Thánh Gioan rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Thánh Gioan nhắc nhở mỗi người chúng ta, đó là hãy chia cơm để áo cho những người không có của ăn áo mặc như chúng ta. Còn đối với những người thu thuế, thì Thánh Gioan Tẩy Giả cũng nhắc nhở họ đừng đòi hỏi những gì quá nhiều. Còn đối với những quân nhân, thì Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở họ là hãy đừng ức hiếp những người khác. Vâng, ở đây chúng ta thấy một não trạng hoàn toàn khác. Thánh Gioan Tẩy Giả hoàn toàn khác so với các kinh sư và những người Do Thái như bây giờ. Chúng ta thấy rằng các vị tư tế, các kinh sư, nhất là những người Pharisee lúc bấy giờ, và họ coi những người thu thuế là những người làm việc do chúng ma, những người tội lỗi. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả thu hút được họ đến với Ngài, và Thánh Gioan còn dạy dỗ họ là đừng đòi hỏi những gì cá mức. Đó, chúng ta thấy hoàn toàn khác so với những vị tư tế trong đền thờ lúc bấy giờ. Vâng, khi mà đọc bài tin mừng ngày hôm nay làm mình nhớ đến một cái câu chuyện về một vị tướng cuối tháng 7 vừa qua trong ngày tuần lễ lao động Labor Day. con đi đến West Point, đó là một trong những cái trường đào tạo về quân sự có thể nói là lớn nhất ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đòi hỏi về những tướng lĩnh sĩ quan của Hoa Kỳ. Và trong ngôi trường đó thì có thấy một cái bức tượng rất lớn của một vị tướng có thể là chúng ta đã biết, đó là Douglas MacArthur. Chúng ta biết Douglas MacArthur đó là một trong những vị tướng có thể nói là rất xuất sắc trong nhiều thời đại của nước Mỹ. Một trong những cái điểm nổi bật MacArthur đã làm đó là giúp được dân tộc Philippines đã được giải phóng. Rồi điểm nổi bật đặc biệt của MacArthur đó là sau năm 1945, như chúng ta biết là sau hai quả bom nguyên tử được thả xuống hai thành phố và gây ra những cái chết chóc đau thương, thì Douglas MacArthur được gửi đến Nhật Bản với cái mục đích đó là để tái thiết đất nước Nhật Bản. Và Douglas MacArthur đến với Nhật Bản trong một cái tư cách là một người chiến thắng. Thế nhưng ông không hề đối thể với những người Nhật Bản như là một kẻ chiến thắng, mà ông đối đãi với người Nhật trong chỉ có khoảng từ năm 1945 đến năm 1951, chỉ khoảng 6 năm ở đất nước Nhật Bản. Nhưng Douglas MacArthur đã thay đổi hoàn toàn đất nước Nhật Bản, đưa một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, một đất nước lạc hậu, trở nên một cái quốc gia văn minh, giàu có, lịch sử và dân chủ. Tại sao như vậy? Người ta biết rằng khi mà Douglas MacArthur và các quân lính của Hoa Kỳ đến với Nhật Bản thì các đường phố ở Nhật Bản lúc bấy giờ rất nhỏ, và rất nhỏ đến nỗi mà khi có một người Nhật và một người lính của Hoa Kỳ mà đi mà đụng nhau thì có thể bị kẹt ở giữa đường. Thành ra khi mà hai người thấy một người Nhật bổn đi đối diện với mình, đi ngang qua, thay vì người Nhật Bản phải cúi đầu chào người lính Hoa Kỳ thì người lính Hoa Kỳ lại đứng sang một bên cúi đầu chào người Nhật để cho người Nhật đi. Và để chúng ta thấy là một cái sự tôn trọng đối với phẩm giá con người. Và chính nhờ cái điểm đó mà Douglas MacArthur, khi mà ông rời bỏ đất nước Nhật Bản vào năm 1951, thì 2 triệu người đã đứng, thay vì hận thù, thì 2 triệu người đã đứng từ đại sứ quán của Hoa Kỳ cho đến sân bay để tiễn đưa ông ra khỏi đất nước. Thì cho chúng ta thấy rằng đó là một người quân nhân mà không dùng quyền lực của mình để chà đạp lên những người khác. Một người có thể nói là đã thấm nhuần được cái tư tưởng của Thánh Đoàn Tẩy Giả ngày hôm nay kêu gọi: đừng ngước khiếp hai, đừng cáo ra này. Các ngươi hãy bằng lòng với những gì mình có, hãy bằng lòng với số lương mình có. Vâng, đó là một trong những cái ví dụ cho chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vâng, ngày hôm nay cũng là tuần đầu tiên của năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Thành ra muốn chia sẻ với quý cha, với năm nữ tu sĩ cùng cộng đoàn một số ý tưởng về năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Như chúng ta đã biết, vào ngày 8 tháng 12 vừa qua, trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì Đức Thánh Cha đã chính thức mở cửa năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Và Ngài đã công bố điều này vào đêm vọng Chủ Nhật thứ hai của Phục Sinh năm vừa qua. Chúng ta thấy rằng năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này được bắt đầu vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Có 2 lý do Đức Thánh Cha Francisco quyết định mở năm Thánh vào ngày 8 tháng 12. Thứ nhất đó là vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thứ hai đó là kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc Công đồng Vatican II. Và một cái điều nữa, lý do thứ ba mà chắc chắn có thể chúng ta ở nhiều nơi không nói ra mà chúng ta biết, đó là năm nay đó là vào năm phụng vụ năm C, giáo hội dùng sách Tin Mừng của Thánh Luca. Như mà chúng ta vừa nghe, Tin Mừng của Thánh Luca thì như chúng ta biết được gọi là Tin Mừng của Lòng Thương Xót, và trong đó có những câu chuyện mà không có một tin mừng nào có. Chẳng hạn như chúng ta thấy đó là câu chuyện 10 con hoang đàng, đặc biệt là câu chuyện về người Samaria nhân hậu. Có một người đi trên đường đã bị gặp nạn, và trên đường đó thì có một người đi ngang qua, thì ông đã đưa người đó vào trong cái nhà trọ và chăm sóc và bầu bó vết thương đó. và trong đó còn có rất nhiều câu chuyện khác về lòng nhân hậu của Chúa, ví dụ như là câu chuyện về con chiên bị lạc hay là đồng bạc bị mất. Và ngày 8 tháng 12 vừa qua thì chúng ta thấy rằng Đức Thánh Cha đã mở cửa năm thánh ở đền Thánh Phêrô. Có lẽ chúng ta không để ý tới, nhưng mà chúng ta, giáo xứ của con trong tuần vừa rồi cũng trang trí cửa năm thánh và đặt những cái bức tranh trong 16 bức tranh trong cửa đền Thánh Phêrô. Và khi mà dán những cái bức tranh này lên cửa đền thánh của giáo xứ, con nhận thấy đó là hầu hết tất cả những bức tranh trong cái cửa đền Thánh Phêrô đó đều nói về lòng thương xót của Chúa, chẳng hạn như là con chiên bị lạc, hay là người con hoang đàn, hay là Chúa Giêsu chữa người bệnh bị bại liệt ở hồ Silia, hay là người phụ nữ đã rửa chân Chúa và lấy tóc mà lau chân Chúa, hay là câu chuyện về người trộm lành, hay câu chuyện về Thánh Tô-ma khi Chúa Giêsu hiện ra và cho người xem dấu đanh, hay là câu chuyện về Thánh Phao-lô ngã ngựa trên đường Đa-mát. Vâng, tất cả những cái câu chuyện đó, những cái bức tranh đó, nếu chúng ta có dịp chúng ta quan sát rất thật kỹ những cái bức tranh trên cửa đền thờ Thánh Phao-lô thì chúng ta thấy trong đó có 16 bức tranh. Nhưng có đặc biệt có hai bức tranh mà làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu, đó là bức tranh về tội nguyên tổ Adam Eva phạm tội, và bức tranh thứ hai đó là Adam Eva bị đuổi ra vườn địa đàng. Vâng, khi nhìn hai bức tranh đó thì tôi tự hỏi rằng thì lòng thương xót ở đâu, lòng thương xót của Chúa ở đâu, mà tại sao Chúa lại để cho Adam Eva phạm tội, và tại sao sau khi phạm tội thì lại đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nếu như chúng ta tham dự phụng vụ vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vừa qua thì chúng ta có thể thấy được điều đó. Thứ nhất, đó là Thiên Chúa tạo dựng con người, Ngài muốn tạo dựng con người tinh tuyền, thánh thiện và không tội vết. Thế nhưng Adam và Eva đã phạm tội, đã lạm dụng tự do của mình, cái sự tự do Chúa ban để làm những việc thiện, thay vì những tự do để làm việc thiện, thì ông bà nguyên tổ đã phạm tội, lấy tự do của mình để làm điều trái ý Chúa, đó là không đạt được mục đích. Và chính vì vậy, cho nên hai ông bà khi thấy Chúa đến, thì hai ông bà đã núp mình, không dám ra gặp Chúa. Và sau đó thì hai ông bà bị dẫn ra khỏi vườn địa đàng. Vâng, tại sao? Bởi vì Chúa tạo dựng vườn địa đàng để cho con người có thể sinh sống ở trong đó. Nhưng mà Adam và Eva sau khi phạm tội thì không còn đủ cái điều kiện thích hợp để sống trong vườn địa đàng nữa. Nếu mà cứ tiếp tục để cho hai ông bà sống trong vườn địa đàng thì hai ông bà có lẽ sẽ giấu mình suốt ngày, suốt đêm và không có thể làm gì được. Chính vì vậy, hai ông bà được dẫn ra khỏi vườn địa đàng để tiếp tục cái cuộc sống của mình. Và khi mà dẫn ra khỏi vườn địa đàng thì Chúa đã hứa rằng ta sẽ ban cho các người một đấng cứu độ. Vâng, đó để cho chúng ta thấy rằng lời hứa đó đã được thực hiện trong ngày lễ truyền tin, thì thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria là một người phụ nữ hết sức khiêm tốn, khiêm nhường, và Ngài đã, cho dù khi nghe thiên thần truyền tin, dù Ngài không có hiểu được nhiều, nhưng Ngài đã chấp nhận thưa tiếng xin vâng. Ân tiếng xin vâng của Đức Mẹ đã mở ra cho nhân loại của chúng ta một cái thời kỳ mới. Có thể nói rằng tiếng xin vâng của Mẹ Maria còn mạnh gấp nhiều lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Thay vì trái bom nguyên tử đó hủy diệt con người, thì trái bom nguyên tử, sức mạnh của tiếng xin vâng của mẹ đã xây dựng lại con người, đã giúp cho con người được trở nên con Thiên Chúa nhờ tiếng xin vâng của mẹ. Vâng, để qua đó cho chúng ta thấy rằng chính lời hứa, lòng thương xót của Chúa trên Đức Mẹ. Và khi mà Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isabel, bà Thánh Elizabeth, thì Thánh Gioan Thầy Đả nó trong bụng đã nhảy mừng lên, vui sướng vì được gặp mẹ đấng cứu thế. Trong cái lời ca Magnificat, có thể nói là các linh mục tu sĩ chúng ta đọc có cả ngàn lần, nhưng mà chúng ta không để ý trong đó có hai câu rất quan trọng để nói cho chúng ta biết về lòng thương xót. Đó là gì? Đó là đời nọ đến đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng dữ kiêu căng, vân vân và vân vân. Như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót. Bằng có hai câu mà chúng ta luôn luôn phải nhớ, đó là Chúa hằng thương xót và Chúa luôn luôn nhớ lòng thương xót của mình. Chúa nhớ lòng thương xót của người khi Ngài tạo dựng con người, tạo dựng thế giới này. Chúa nhớ lòng thương xót, Chúa vẫn hằng thương xót ngay cả khi con người phạm tội, ngay cả khi con người bị dẫn ra khỏi vườn địa đàng. Và lòng thương xót của Chúa sẽ tồn tại mãi mãi, forever và ever. Và có thể nói với chúng ta rằng lòng thương xót của Chúa bao phủ tất cả trái đất này. Lòng thương xót của Chúa đã thấm nhuần vào trong từng tế bào của con người này. Trong có một cái lớp học ở một trường đại học, thì một người, một sinh viên hỏi một vị trong cái môn học về nhân chủng học. Thì một sinh viên nó hỏi một giáo sư là cái điều gì đã cho thấy được cái nền văn minh của nhân loại? Thì thay vì đưa ra chẳng hạn như là một cái dụng cụ, như chúng ta biết là về nhân chủng học thì người ta thường đi khảo cổ và khám phá ra những cái nền văn minh khác nhau, và thường thường người ta sẽ mang về những cái dụng cụ về lao động hay gì đó để chứng tỏ về cái nền văn minh, chẳng hạn như là nền văn minh chống đồng Đông Sơn. Thì đó là cái trống, khám phá ở Đông Sơn, ở Việt Nam, Thanh Hóa Việt Nam của chúng ta. Hay rất nhiều những cái nền văn minh khác. Thì thay vì đưa ra một cái vật chứng như vậy, thì cái nhà nhân chủng học, vị giáo sư này, lại nói rằng cái nền văn minh của nhân loại đó là một chiếc xương đùi. Và cả lớp ai cũng ngạc nhiên là tại sao lại là một cái chiếc xương đùi. Thì vị giáo sư này mới nói rằng cái xương đùi này rất đặc biệt. Đó là xương đùi này nói cho một cái, trong cái bối cảnh đó là một người bị thương rất nặng ở đùi trong một cái cuộc săn bắn, và vết thương đó được những người khác chăm sóc. Đó tức là lòng thương xót của con người đối với nhau, đó mới là sự văn minh. Và có thể nói rằng không có điều gì có thể cứu được thế giới ngày hôm nay, không có một sức mạnh nào, không có một con người nào, không có một vị tổng thống nào, cho dù đó là Putin hay Obama, có thể cứu được thế giới ngày nay. Chỉ có sức mạnh của lòng thương xót Chúa mới có thể cứu được thế giới và con người ngày hôm nay. Vâng, để cho chúng ta hiểu thấu hơn về lòng thương xót, thì xin mời gọi tất cả anh chị em, chúng ta hãy đọc cái tông thư lòng thương xót của Chúa để chúng ta hiểu hơn. Tông thư này được Đức Thánh Cha viết đưa ra vào tháng 4 vừa qua. Thì chúng ta biết là tông thư này chỉ có 25 điều mà thôi, có thể được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là nói về những ý niệm chung của lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là gì? Lòng thương xót của Chúa đó là Chúa không trừng phạt chúng ta như chúng ta đáng bị trừng phạt. Giống như trong cái câu chuyện người con hoang đàn mà chúng ta thấy. Thay vì khi người con trở về, người con đã chuẩn bị sẵn một cái bài diễn văn này, cha con không xứng đáng là con, cha con được lên. Người cha đã cắt đứt cái bài diễn văn đó, ôm chầm lấy người con. Thay vì nói rằng mày là đồ mất dạy, mày là đồ bỏ đi, mày là đồ đã nguyên rủa tao phải chết đi. Thì người cha nó ôm chầm lấy người con của mình, tức là không phạt người con giống như người con đáng bị trách nhận. Hay như con chiên bị lạc cũng vậy, chúng ta thấy rằng, thay vì nói là đồ bỏ đi, mày bỏ đi, không đi tìm. Nhưng mà người chân chiên vẫn bỏ đi để tìm một cái con chiên bị lạc đó. Là không trừng phạt chúng ta, giống như chúng ta đáng trừng phạt. Và điều tiếp theo đó là mời gọi mỗi người chúng ta, như đã nói trong phần đầu đó là, lý do thứ hai đó là kết thúc của Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II có thể nói là gì? Đó là khi mà giáo hội mở những cái cánh cửa ra để đón nhận một làn gió mới, đón nhận Chúa Thánh Thần để đổi mới mọi sự. Thì mở nghi thức mở cửa năm thánh mà Đức Giáo Hoàng đã thực hiện, đó là mời gọi mỗi người chúng ta hãy mở cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta, hãy mở cửa tấm lòng của mỗi người chúng ta, hãy mở cửa gia đình của mỗi người chúng ta, hãy mở cửa giáo xứ của mỗi người chúng ta, hãy mở cửa giáo phận của mỗi người chúng ta, hãy mở cửa giáo hội để đón nhận tất cả, ôm trọn vẹn tất cả vào trong giáo hội. Và một điều nữa trong phần này, Thánh Giáo Hoàng nói rằng lòng thương xót của Chúa giống như một chiếc xà nhà. Đó là một điều rất quan trọng. Nếu chúng ta để ý rằng những cái xà nhà đó là cái điều mà liên kết ngôi nhà với nhau. Nếu như không có cái xà nhà thì ngôi nhà đó dễ bị sụp đổ. Điều thứ hai đó là chiếc xà nhà để nâng đỡ phần mái của ngôi nhà. Nếu như không có những chiếc xà nhà tốt thì phần mái của ngôi nhà sẽ sụp đổ. Và nếu như nhà không có nóc thì không còn là một ngôi nhà nữa. Để cho chúng ta thấy rằng tâm quan trọng của lòng Chúa thương xót liên kết tất cả mọi sự và nâng đỡ tất cả mọi sự. Và phần cuối cùng trong phần đầu này đó là câu khẩu hiệu lòng Chúa thương xót. Hãy thương xót như chính cha người. Be merciful as your father who is merciful. Hãy thương xót thì chính cha của chúng ta là người thương xót. Đó có thể nói là khẩu hiệu. Câu khẩu hiệu này được trích trong câu 36 và chương 6 Tin Mừng Thánh Luca. Rồi gọi chúng ta hãy dành thời gian để suy niệm câu khẩu hiệu này trong suốt cả năm thánh ngày hôm nay. Và lấy đó làm câu khẩu hiệu sống trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và phần thứ hai có thể nói một số điểm để chúng ta thực tập trong năm thánh này. Đó là hãy đi hành hương. Và gần đây thì cũng thông báo với cộng đoàn của chúng ta đó là Đền Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Middletown, New York, các giáo xứ còn đang phục vụ khoảng 5 phút là được nơi nơi gọi là chỉ định để hành hương năm thánh. Và Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy, nếu như chúng ta không thể đến được Roma để hành hương thì chúng ta hãy đi đến những cái điểm được chỉ định trong các giáo phận để chúng ta hành hương, vì để đó chúng ta nói lên cái lòng liên kết, sự gắn bó với giáo hội. Và điểm thứ hai Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta đó là hãy đừng xét đoán. Hãy đừng xét đoán người khác. Điểm thứ ba đó là hãy biết cảm thông với những người khác. Vì chúng ta đã biết trong phần đầu của nguyện đó là gì? Chúng ta đang đứng trước một thế giới hận thù, chiến tranh, và đặc biệt đó là sự dửng dưng và sự lãnh cảm. Thì Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết cảm thông và thương xót cho những người thấp cổ bé họng, những người đang sống nghèo khổ, những người đang sống chênh vênh, những người đang sống bệnh tật. Điều thứ tư đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta đó là hãy thực thi những công việc bác ái. Tiếng Việt có cái đó là gì? Đó là điều mà chúng ta đã làm, đó là thương người bảy mối và thương linh hồn bảy mối, hay là chúng ta thường nói là 14 thương người có 14 mối. Spiritual and corporal works of mercy. Và điểm thứ năm đó là Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và ăn năn sám hối. Và phần cuối cùng đó là phần thứ ba, đó là Đức Giáo Hoàng mời gọi mỗi người chúng ta đưa ra một số những lời kêu gọi. Thứ nhất đó là kêu gọi đối với những người phạm tội, những người tội lỗi. Ngài kêu gọi, mời gọi họ hãy từ bỏ những cái con đường tội lỗi của mình, những con đường tham lam tội lỗi của mình. Điều thứ hai đó là mời gọi những cái người tham nhũng, như chúng ta biết đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta. Tham nhũng hay rất nhiều nước đang phát triển, có thể nói ngay cả trên nước Mỹ. Đó là một cái ung nhọt và đã gây ra sự bất công hoặc khoảng cách giữa giàu và nghèo. Đức Giáo Hoàng cụ thể mời gọi những người tham nhũng hãy từ bỏ những cái con đường đó. Và Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi hãy biết đối thoại với những anh chị em khác, đối thoại đặc biệt với anh chị em Do Thái giáo và Hồi giáo, là những người cùng tin tưởng vào Thiên Chúa. Và cuối cùng đó là Ngài mời gọi hãy thực thi công lý và tình thương. Công lý và tình thương đôi khi có vẻ như mâu thuẫn với nhau, nhưng hoàn toàn không hề mâu thuẫn, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nếu như chỉ có công lý mà thôi thì có lẽ chúng ta chỉ có mắt đền mắt, răng đền răng thì có lẽ chúng ta đều là những người mù và những người mõm hết tất cả. Một thế giới luôn luôn đòi hỏi công lý, giờ đây mời gọi mỗi người chúng ta hãy thực thi tình thương, mời gọi chúng ta hãy lấy cái liều thuốc dược phẩm của lòng thương xót, chứ không phải là vũ khí của sự hạ khắc. Chỉ có dược phẩm của lòng thương xót mới có thể chữa lành, không có thể hàn gắn tất cả những cái vết thương. Cái lời mời gọi này của Đức Giáo Hoàng ở phần cuối cũng giống như lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta đã nghe trong phần đầu của tin mừng. Mời gọi dân chúng hãy ăn năn sám hối, mời gọi những người thu thuế hãy thực thi công bình và bác ái, mời gọi những quân nhân hãy đừng ức hiếp những người khác. Vâng, mỗi người chúng ta dù sống trong hoàn cảnh nào, dù làm công việc gì, thì chúng ta cũng có một cái quyền lực nhất định. Mời gọi mỗi người chúng ta hãy sử dụng những cái quyền lực, hay những khả năng Chúa ban để mưu ích cho người khác, để giúp đỡ cho những người khác, thay vì dùng những quyền lực đó để hà hiếp và bức ép người khác. Amen. Giờ đây mỗi người chúng ta hãy dành ít phút để chúng ta suy gẫm, để xin lời Chúa thấm nhuần vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đặc biệt đó là xin cho tình thương của Chúa luôn tuôn đổ, lòng thương xót của Chúa luôn tràn ngập trong tâm hồn của chúng ta. Đặc biệt chúng ta nhớ đến những anh chị em cần đến lời cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn chữa lành, xin Chúa ban ơn hoán cải, xin Chúa ban ơn tha thứ cho nhau để mọi người được đoàn tụ yêu thương nhau. Lạy Chúa, trong năm thánh này chúng con trông đợi những trải nghiệm của việc mở lòng mình ra với những người đang sống bên ngoài của xã hội. Trên thế giới hôm nay, có biết bao những tình huống bấp bênh và đau đớn, cơ mơ nào những vết thương mang trên thân xác của những người không có tiếng nói, bởi vì những tiếng kêu của họ bị bóp nghẹn, bị át đi từ sự thờ ơ của những người giàu có và quyền lực. Xin cho giáo hội là nơi chữa lành những vết thương này, xoa dịu chúng con, chúng với những dầu an ủi, băng bó chúng với lòng xót thương và chữa lành với tình liên đới và sự chăm sóc. Xin cho chúng con không rơi vào sự thờ ơ, đáng ô nhục hoặc một thứ quán tính đơn điệu ngăn cách chúng con khám phá những điều mới mẻ. Xin cho chúng con thoát khỏi sự hoài nghi, thiếu xây dựng. Xin mở đôi mắt để chúng con nhìn rõ sự khổ đau của thế giới và những vết thương của những anh chị em, những người đang bị từ chối phẩm giá của họ, để cho chúng con nhận ra rằng chúng con cần phải chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ. Xin cho chúng con có thể tiếp cận với họ và chờ họ để họ cảm thấy sự ấm áp của sự hiện diện của chúng con, tình bạn của chúng con, tình huynh đệ của chúng con với nhau. Xin cho tiếng kêu của họ trở thành những tiếng kêu của chính chúng con, và cùng nhau chúng con có thể phá vỡ những rào cản của sự thờ ơ là điều quá thường bị thống trị và mọi thứ bị chia đẩy bởi sự ích kỷ, vì đạo đức giả. Xin cho chúng con hãy biết khám phá và thực thi những hoạt động về bác ái của lòng thương xót, như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, viếng kẻ liệt, cùng kẻ tù đặc, chôn xác kẻ chết. Và xin cho chúng con cũng không quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót, đó là lấy lời lành mà khuyên người, mở đậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, dân bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhìn kẻ mất lòng ta, cầu cho những người sống và những người chết.
Xin cha ban phép lành cho chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin cảm ơn các anh chị em, đặc biệt các anh chị trong ban tổ chức ngày hôm nay đã soạn thảo chương trình một cách rất là công phu, dành những bài ca, những tiếng hát để giúp cho mọi người cầu nguyện. Xin cảm ơn tất cả quý cha, quý sơ cũng như cộng đoàn của chúng ta đã chú ý lắng nghe và chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta cầu Chúa ban cho chúng ta được một năm lòng thương xót, được tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Có thể nói lòng thương xót của Chúa là sự mời gọi rất cần thiết ngày hôm nay. Và một Đức Thánh Cha không thể làm nên một lòng thương xót, nhưng mỗi người chúng ta có trách nhiệm để hoàn thành sứ vụ này. Mỗi người chúng ta hãy làm sao trở nên những ốc đảo của lòng thương xót. Những người đang đau khổ, những người đang yếu đau, tìm thấy nơi chúng ta có sự an ủi và lòng thương xót của Chúa. Xin cảm ơn.
Con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện tối hôm nay, xin chân thành tri ân cảm tạ Cha đã dành những giờ phút quý báu cuối tuần để cùng với chúng con cầu nguyện, chia và chia sẻ cho chúng con, đặc biệt là những tâm tình sống xứng đáng và chuẩn bị tâm hồn trọn vẹn để sống năm thánh lòng thương xót Chúa được tốt hơn. Chúng con xin Cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho tất cả chúng con. Và kính chúc quý cha, tất cả quý ông bà và các anh chị một buổi tối ngủ thật là bình an và một cuối tuần tràn đầy ơn Chúa.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự